Nhân đạo chí tôn, chương 1084, Phục Mân đạo tôn tâm kinh 1, góc truyện audio.com, sinh một đám nhóc con a. Đốm lửa nhỏ này vô cùng đau đớn nói, nỗ lực sinh mấy thằng nhóc con, sinh một ổ lại một ổ nhóc con bồi thường cho ta. Trung Nhạc lúng ta lúng túng nói, cũng không phải là không thể thương lượng, bất quá, sinh một ổ lại một ổ thì quá miễn cưỡng ta rồi. Tân Hỏa lẽ thẳng khí hùng nói, người không đáp ứng, liền bồi thường ta 3 năm dầu thắp a. Ánh mắt Trung Nhạc sáng ngời, 3 năm dầu thắp sao, so với sinh một ổ lại một ổ hai tử chuẩn bị dầu thắp đủ để Tân Hỏa thiêu đốt 3 năm thì đơn giản hơn rất nhiều. Tân Hỏa cười lạnh một tiếng, nói, người phải đi tìm một đạo tinh hà vũ trụ cổ lão, đã dựng dục ra trụ hồn, sau đó luyện hóa trụ hồn của đạo tinh hà đó, mới có thể luyện thành dầu thắp của ta. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tân Hỏa tiếp tục nói, năm của ta và năm của ngươi không giống nhau. Năm của ta là thời gian tinh hà tự quay quanh chính mình một vòng, tương đương với 3 ức năm của tổ tinh. 3 năm dầu thắp của ta chính là 9 ức tới 10 ức năm của tổ tinh. Nếu ngươi có thể bồi thường cho ta, ta sẽ không bức ngươi sinh một ổ lại một ổ hai tử nữa. Hắn cười lạnh một tiếng, nói. So với sự tình tìm kiếm dầu thắp khó khăn như thế, ngươi vẫn là sinh hai tử càng có nắm chắc hơn rất nhiều. Tân Hỏa, chúng ta vẫn là thương lượng một chút sự tình sinh hai tử a. Trung Nhạc nhấp nháy mắt cười bồi nói, không có gì để thương lượng cả, gạch nối, một người một ngọn lửa thương lượng hồi lâu. Tân Hỏa đột nhiên nói, hiện tại bên cạnh ngươi đang có một nàng nữ tử tính tình cũng không tệ a. Nếu không phải nàng liều mình cầm theo ta đi tìm ngươi, ngươi đã chết ở nơi đó rồi. Trong lòng Trung Nhạc khẽ giật mình, nhìn về phía Y Uyển Quân. Y Uyển Quân hét lên một tiếng, xoay người bỏ đi. Cũng không lâu lắm, nàng nữ tử này đã đổi lại một thân nam trang. Thời điểm nam trang, nàng chính là quân vô đạo, nàng thay một thân nam trang ý tứ là tỏ rõ cõi lòng, nữ nhân không phải đồ chơi của nam nhân, mà là tồn tại bình đẳng. Nếu Trung Nhạc hạ thủ với nàng chính là nam nhân vô đạo, nàng khẳng định sẽ không theo. Trong lòng Trung Nhạc biết rõ nàng tâm cao khí ngạo, mặc dù có chút tình cảm với chính mình, nhưng tính tình trời sinh cương liệt cực kỳ có chủ kiến. Nếu nàng đã thay nam trang, như vậy chính mình hẳn là nên tôn trọng tâm ý của nàng. Đẩy ngã a, Tân Hỏa không ngừng thúc giục, Trung Nhạc lắc đầu, mặc kệ đốm lửa nhỏ này đầu độc mà quay sang cảm thụ dòng chảy tuổi thọ của chính mình. Để duy trì Tân Hỏa thiêu đốt, cái giá phải trả chính là thọ nguyên của bản thân hắn. Tốc độ thọ mệnh của hắn tiêu hao chính là gấp đôi trước đây. Nói cách khác, hắn nhiều nhất chỉ còn lại có phân nửa thọ mệnh mà thôi. Bất quá, đối với hắn, chỉ cần Tân Hỏa vẫn còn sống cũng đã đủ rồi. Về phần tổn hao của chính mình bao nhiêu thọ nguyên, đối với hắn cũng đều không quan trọng. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính vẫn như cũ không ngừng bay đi, cách Đà Sơn Lục Đạo Giới chỉ còn một đoạn cự ly ngắn. Trung Nhạc ổn định lại tâm thần, tiếp tục luyện hóa đoàn tổ huyết hoa tư thị mà thần hậu nương nương đã tặng cho hắn kia, để thăng huyết mạch của chính mình. Hiện tại, hắn đã thức tỉnh tiên thiên long lân, huyết mạch phục hy cũng đề thăng một đoạn lớn, thần huyết đã thức tỉnh hơn 4 thành. Nhưng sau khi đi gặp tồn tại tà ác, hắn vẫn còn có thể tiếp. Góc truyện audio.com, tục thức tỉnh tiếp nữa. Năng lượng trong đoàn tổ huyết kia vẫn gần như vô cùng vô tận, nhưng hiệu quả đề thăng đối với huyết mạch lại là càng lúc càng thấp. Đây là vì huyết mạch phục hy thị chỉ chiếm nồng độ gần phân nửa trong tiên thiên thần huyết hoa tư thị, tiên thiên thần huyết lôi trạch thị cũng chiếm cứ gần phân nửa nồng độ, ngoài ra còn có một thành thần huyết khác nữa. Lai lịch của một thành thần huyết này, ngay cả Trung Nhạc cũng không biết. Một thành thần huyết kia Trung Nhạc suy đoán hẳn là do hậu thiên tạo thành. Hắn vẫn chưa tiếp xúc với phong ấn chất chứa trong một thành thần huyết kia, ngược lại thật ra là tiếp xúc với phong ấn của lôi trạch tiên thiên thần huyết và hoa tư tiên thiên thần huyết càng nhiều hơn một chút. Lực lượng huyết mạch của ta có thể mượn tổ huyết thức tỉnh 5 thành còn lại sẽ không thể sử dụng biện pháp này được nữa. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, bên hông chậm rãi xuất hiện một tầng tiên thiên long lân. Các loại văn lộ đồ đằng tiên thiên không ngộ tự rõ. Năng lực cường đại của tiên thiên long lân có thể nói là bảo vật đệ nhất đẳng thế gian. Long lân có thể chiết xạ chiếu rọi ra ảo diệu của hết thảy đại đạo và thần thông, so với lân phiến của ba la giới đế còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí một đời Phục Hy Thiên Đế cuối cùng còn dùng áo nghĩa chất chứa trong long lân luyện thành một thanh thần kiếm. Kiếm quang vừa chiếu rọi, bất luận kẻ nào cũng đều nhìn thấy chính mình ở trong kiếm quang bị phân giải thành hạt căn bản nhỏ bé nhất, bản chất nhất. Chỉ cần có thể bị kiếm quang chiếu rọi ra trạng thái phân giải, liền sẽ bị thanh thần kiếm kia chém chết, tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Tiên thiên long lân của Trung Nhạc cũng có hiệu quả tương đồng. chỉ là cảnh giới trước mắt của hắn còn thấp, chưa thể làm được một bước như thiên đế. Nhưng cho dù là vậy, tiên thiên long lân của hắn cũng cường đại không gì sánh được. Dùng để chiếu rọi bản thân, có thể bù đắp sự thiếu hụt của chính mình, nếu chiếu rọi đối thủ, có thể phát giác ra nhược điểm của đối thủ. Nếu có thể phối hợp với pháp môn thôi diễn quẻ âm quẻ dương của hắn, sẽ có thể không gì mà không tính toán ra. Cách chương.